Người đi đêm.
Tôi đến chợ Vĩnh Hưng để thăm người cậu ruột. Từ 3 năm qua, vì bận sinh kế nên người một nơi kẻ một ngã, cậu đón tiếp niềm nở, cầm tôi ở lại. Cháu ăn cơm, tối nay, ngủ đây cho vui, hổm rày có chuyện buồn. Tôi hỏi, dạ chuyện gì? Cậu tôi im lặng hút thuốc liên tiếp. Lát sau mâm cơm dọn lên, tôi ngồi ăn, cậu cầm đũa gắp cái chân gà, nhậu rượu đế. Đồng hồ trên vách thong thả điểm 9 tiếng, bỗng dưng Ngọc, con gái của cậu tôi, từ nhà bếp đi lên rón rén, tới kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, rồi run run cầm đũa. Cậu tôi lườm Ngọc. Mới ăn hồi chiều, bây giờ còn đói nữa sao? Ngọc bẽn lẽn, giọng uất ức. Dạ, 9 giờ rồi. Cậu tôi thở dài. Mọi khi chừng này, nhà cậu đóng cửa ngủ, chợ Vĩnh Hưng buồn lắm, cháu tới thăm cậu dịp này. Ngọc cúi mặt như muốn giải thích điều gì. Nàng liếc nhìn lên chiếc đồng hồ, kéo ghế đến sát cạnh tôi, rồi gục đầu, đưa hai tay che mặt. Cậu tôi gắt, Ngọc điên rồi hả? Giết rồi mày chẳng còn thể diện gì hết. Rồi dây qua tôi, lát nữa cháu thấy. Dạ, chuyện gì vậy cậu? Khó cắt nghĩa lắm. Ngoài sân có tiếng nói lao xao, tôi muốn tìm hiểu sự thật Ngọc sợ nổi gì. Đây là chợ Vĩnh Hưng, tuy là chợ làng nhưng tấp nập có an ninh trật tự. Trong bóng tối, đôi 30 người xếp hàng dài dọc theo bờ kinh sáng. Họ ở trần mặc quần ngắn, lại còn thêm những ông già bà cả gần đất xa trời. Một ông lão khoát tay, bọn người nhìn nhau rồi đồng hè ngồi xuống. Tôi hỏi cậu tôi, họ làm gì như là bao vây nhà mình vậy? Cậu tôi dặn tim đèn xuống rồi nói, Ngọc, con dọn cơm xuống bếp. Rần rật như vậy, ăn uống làm sao được? Tôi hỏi, ai rần rật? Họ toan hành hung đập phá à? Để cháu ra sân xem thử. Ý, không nên. Ngoài sân tiếng xôn xao nổi lên, bàn cãi qua lại. Thảy tới kìa, đừng lớn tiếng, rủi bề gì, thường nhân mạng. Không kiên nhẫn được nữa, tôi chạy ra đường cái, từ xa một người tiến tới, hắn che cây dù, đi khoan thai dưới bầu trời không có mưa. Kỳ dị hơn nữa là hắn ở trần, mặc quần đùi. Tôi chợt hiểu, thằng điên. Nhưng mấy người ngồi xếp hàng bên lề đường, vội vã khoát tay như ra lệnh cho tôi giữ im lặng. Nó không điên đâu. Tôi vào nhà, nói với cậu tôi, tại sao lại sợ thằng điên đó, nó xách cây dù chứ nào phải súng ống dao búa, cậu đóng cửa lại là xong. Vẻ sầu thảm hiện lên trên gương mặt của cậu tôi, cậu nói, mọi lần cậu đóng cửa, nó không thèm ghé nhà khác mà chỉ muốn ghé nhà này thôi. Người nọ dừng ngay ngoài sân, sạch cây dù xuống, tôi nhìn kỹ, hắn như chẳng cần chào hỏi đáp lễ, mặc dầu tôi chào hắn trước. Hắn nói lảm nhảm, mưa gió, mặc cho mưa gió. Rồi hắn quỳ xuống đất, Ngọc ơi, đêm nay em ngủ yên không? Trời lạnh lắm, em có đắp mền cho kín. Coi chừng ho đó em. Em đành lòng nào im hơi lặng tiếng, anh thề ở đây hoài, chờ em cho đến xế chiều. Nghe qua, tôi tự cho rằng mình đã am hiểu tình thế. Hắn mang bệnh thần kinh, gọi nôm na là bệnh mị, theo khoa học gọi là mộng du. Thay vì nằm chiêm bao trên giường thì hắn đi mắt mở trao tráo, nhưng chẳng thấy chung quanh, cứ sống trong thế giới riêng. Hắn tưởng là hừng sáng nên chờ khi xế chiều, như vậy có nghĩa là hắn ngồi chầu chực trước sân suốt đêm nay. Tôi nói với cậu, mình đóng cửa lại là xong. Cậu lắc đầu, khó lắm, hắn sẽ tự tử nhảy xuống rạch. Dễ quá, mình nhờ bà con coi chừng, đưa hắn hoặc bắt trói khiêng hắn đem về nhà. Mình mấy hắn lặng ngắt, rủi hắn đứt hơi thở thì sao? Hắn bước đến bậc tam cấp nhà cậu tôi, để cây dù ngoài sân, rồi dậm chân như chùi cho sạch. Hắn nói, mưa hoài, chân tôi dính bùn, xin bà con cảm phiền. Hắn vào nhà, lần này tôi lắng tai nghe kỹ, hắn ấy ngủ đều đều. Mắt hắn cứng ngắc như đôi mắt dẻ trên pho tượng bằng cây mà bọn phù thủy dùng làm ông tướng. Tôi kéo ghế, anh bạn ngồi đây cho khỏe. Cậu tôi lắc đầu. Nó đâu có nghe mà hòng nói chuyện với nó. Đừng la lớn, nó té sấp rồi nhập hơi thổ. Mắt nhân mạng cả đám bây giờ. Đúng như lời, hắn chép miệng, đôi mắt mơ màng. rồi trong một thoáng liếc vào phía cửa buồng. Ngọc ơi, vì em mà anh xông pha nơi mưa gió. Vừa nói, hắn vừa đặt chân lên bộ dáng gỗ, đi tới đi lui, tưởng như bộ dáng là mặt đất. Người hiếu kỳ bao quanh nhà, họ đưa ý kiến, sao cô Ngọc không ra cho hắn gặp mặt? Bây giờ tôi mới vận dụng tất cả sự hiểu biết của mình để tìm ra một lối thoát cho gia đình. Ngọc đã lớn tuổi, nếu nàng ra ăn nói, dạo giờ đóng vai người tình nhân của thằng điên, thì dư luận sẽ ra sao? Đời Ngọc kể như tàn tạ, ai dám hỏi nàng làm vợ? Tôi nói to, anh về đi, cảm ơn anh có lòng tốt tới thăm viếng em. Hắn nhảy nhót như đứa trẻ, Ngọc đoái tưởng đến anh rồi hả? Khách bên ngoài cười ầm lên, vì chàng điên si tình kia chẳng phân biệt giọng nói ồ ề của tôi với giọng dịu dàng của Ngọc. Và hắn chẳng buồn, dây lại trách mắng cử tọa. Được trớn, tôi nói tiếp, anh về đi, sáng mai em đến thăm anh. Ngọc nói khẽ, hắn tên là Thuận, tại sao sáng mai? Anh nên nói ngược lại chứ. Tôi nói to, anh Thuận đừng buồn, tối nay tôi đến thăm anh. Hắn múa tay, nếu vậy thì đời anh hạnh phúc như kẻ lên trên mây rồi hả em? Nhớ tối nay anh chờ nha. Tôi đáp, chào anh về cho sớm kẻo trời mưa. Hắn mỉm cười, rút trong túi đem ra một chiếc lược chải đầu, trợn trợn mắt nhìn vào tấm kiến bên vách. Xong xuôi, hắn đáp dơ dẫn, đời ta như trên mây. Đến cửa, hắn cầm cây dù vươn lên để che trận mưa trong tưởng tượng. Bây giờ ai nấy bước ra xa như để nhường bước cho kẻ anh hùng. Tôi nói khẽ với cậu tôi, đuổi nó ra kiểu đó được không cậu? Cậu nên đóng cửa lại, kẻo nó trở lại một lần nữa. Tôi đóng kịch không quá tệ. Ngọc chạy tới bên tôi, ngỏ lời trách mắng, anh nói bậy nói bạ quá. Nhưng thiên hạ hiểu hoàn cảnh của em, chuyện rõ như ban ngày, chính anh tình tứ với hắn mà. Cậu tôi chẳng đưa ra ý kiến nào hết, người ngoài đường xì xào. Hồi nãy nó thấy trời mưa, nó vui sướng như kẻ lên mây, chết cha, phen này mới lên ruột, mới có nhân mạng. Cậu tôi ra sân thay vì đóng cửa. Tôi đứng ngơ ngác, chưa hiểu tài ngoại giao của mình thất bại ở điểm nào. Ngọc cũng ra sân, bóng tối lan dần. Đám người hiếu kỳ trở lại bờ rạch, rồi ngồi xuống như tuân theo một hiệu lệnh chung. Họ ngóng lên nóc của nhà cậu tôi. Bây giờ tôi mới rỡn tóc gáy, hiểu rõ hai tiếng lên mây của hắn. Hắn trèo lên trên đỉnh nóc nhà từ bao giờ? Tay này nắm cây dù che khỏi đầu, tay kia đánh đồng xa. Hai chân chạy thoăn thoắt. Đến gần đầu tường, hắn dừng lại đưa một chân ra ngoài khoảng không, tưởng chừng như hắn sắp té tan xương nát thịt. Nhưng hắn vẫn đứng vững như trồng, đưa tay lên sập cây dù, đặt xuống nóc nhà. Rồi như pho tượng bằng đồng đen, đen hơn nền trời không trăng. Hắn co tay, làm động tác hô hấp kiểu Tây Phương, ghê quá. Bây giờ tôi mới thấy hắn tài tình hơn kẻ đi dây trong buổi hát xiệc. Hắn đứng rất lâu cười ha hả, rồi tuột xuống, ra mé rạch. Tôi nhanh chân chạy theo, cậu tôi cản lại. Để cho nó về ngủ, đêm nào nó cũng hát xiệc một trận như vậy, nhàm lắm rồi. Để nó về ngủ cho gia đình này khỏi mang tai tiếng. Tôi đáp, thưa cậu, tại vì nó ngủ nên mình mang tai tiếng. Cháu phải theo dõi để trừng trị khéo léo, cho nó thức, thức mãi mãi. Hừng sáng hôm sau, tôi tìm hiểu thêm về lý lịch người điên ấy. Hắn tên là Lý, làm giáo viên tư thục, học đến sơ học. Gia đình khá giả, nhờ của phụ ấm, còn sống độc thân. Khi tôi đến thăm thì hắn còn ngủ dưới gầm giường. Đứa ở nói, lát nữa thầy tôi mới thức. Tôi ngồi uống nước trà, hồi lâu nghe đồng hồ gõ 9 tiếng, có tiếng ngáp dài như khoái trá. Tôi hỏi đứa ở, thầy giáo thức rồi đó, em mời thầy ra đây tôi nói chuyện chơi. Đứa ở trố mắt, khó lắm, bây giờ thầy tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Cửa phòng dục mở, giáo Lý ra nhà bếp. Sau khi chào tôi, hắn chải tóc rửa mặt, thay quần áo, rồi đi vụt ra ngoài cổng. Tôi nhắc chừng đứa ở, mời thầy vô đây. Nó lắc đầu, tôi không dám, vì thầy tôi ưa làm công chuyện riêng, mà ông theo dõi thầy tôi làm gì, thầy tôi hiền lắm, tội nghiệp. Thầy làm toàn những chuyện hiền từ, Tôi thuật lại chuyện thầy giáo Lý đến thăm Ngọc đêm rồi và trò hát.